Chúa thương thiên hóa công đức chưa là làm chân Bức thai giá con anh nhân nguyện thành kính đảnh lễ trên tương đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, năm tháng 11 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện tới thoa thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 10 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Đạo Phật Pháp Bồ Đà Hàm Má, bài học hôm nay thuộc trong bộ kinh Phật học cơ bản, bài kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo, bốn pháp, bốn chánh cần, sẽ do Thượng Tọa Tỳ Sư giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên văn sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính dân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Đạo Phật Pháp Bồ Đề Tham Á, Phật học cơ bản từ bộ kinh, kinh 33, kinh phóng tụng tiếp theo, bốn pháp, bốn chánh cần. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn chánh cần. Ở đây, này các hiền giả, vị tỳ kheo, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sanh, không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh cần, tinh tấn, sát tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sát tâm, trì tâm, với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh, nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sát tâm, trì tâm, với mục đích khi các thiện pháp đã được sanh, có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng cường, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sát tâm, trì tâm. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con cung thỉnh Đức Pháp Tính Từ Bi dẫn nhập cho điện huyết cho trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Tề Siêu và trong rừng chúng con chưa thấy Thượng Tọa Tề Siêu vào, thì con kính thỉnh để Đức Phật kính Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, chúng con không thể Đức Phật Tính dẫn nhập trong thời gian chờ đợi Thiền Tọa Tề Siêu, mà con thấy tín hiệu của Đức Phật Tính và con thấy Thiền Tọa Tề Siêu cũng đã vào trong room rồi, con không biết là Thiền Tọa Thầy giảng liền được hay không. Dạ, con kính thỉnh Thiền Tọa Tề Siêu. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Thì cái nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. tạm thời nữa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, ngày hôm qua đến ngày hôm nay chúng ta bắt đầu sang pháp bốn chi trong tập kinh Phúng Tuệ. Và cũng bắt đầu từ ngày hôm qua là chúng ta đổi giờ ở Việt Nam từ 8 giờ rưỡi cho đến 10 giờ rưỡi. Chúng tôi không biết là trong cái thời gian đó mỗi ngày các vị ăn xin sẽ vào rung được hay không, nhất là trong cái mùa thì chân y cho thiên nát phát hiện ban ngày rất là bận rộn, được mời thỉnh đi chùa này chùa kia đi chứng minh để dân y đi trong ngày về cũng rất là mệt mỏi. Bản thân chúng tôi cũng vậy, nhưng mà cũng mong rằng ngày nào tới khi mình thì giảng sư có trách nhiệm xin các vị cũng vào rung cho. Hôm nay chúng ta học về bốn chánh tầng. Bốn chánh tầng ở đây được thuyết giảng điều pháp thì như chúng ta đã học, đó là thận cần, tư cần, tu cần và bảo cần. Đi rồi chúng tôi cũng sẽ trình bày cho quý vị nghe về bốn chánh cần qua lời giảng của tôn giả Xá Lợi Phất, ngài thuyết ở trong một cuốn bài kinh khác. Hoặc là ở đây chúng ta sẽ nói đến ý nghĩa của ngài Xá Lợi Phất thuyết, xong rồi của chúng ta sẽ đề cập đến bốn chánh tầng mà Đức Phật đã thuyết. Tôn giả Sariputta khi mà ngài thuyết giảng về bốn pháp chánh tầng, ngài đi ngay vào cái sự tu tập của một vị thiền sư thiền định để ngài nói đến. Như vậy thì ở đây dựa theo bốn chánh tầng thì chúng ta có thể trình bày ở mọi pháp, ở mọi khía cạnh. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng khi một vị tỳ kheo có chánh niệm. Đối với mắt khi thấy cảnh sắc, nghe chánh niệm tham ái ưu bi để sanh khởi vô duyên mắt với cảnh sắc. Rồi có tính cần có cái gì đối với tai nghe tiếng mũi mùi lưỡi nếm vị thân xúc chạm ý suy nghĩ để ngăn ngừa tham ưu sinh khởi do duyên thấy nghe lưỡi nếm đường. Thì cái việc mà một vị tỳ kheo sống chánh niệm thu thúc lục căn thì đó được gọi là thân cần samvarat và thana, tức là ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh, không cho sanh khởi do thấy do nghe do nhìn do đến do đụng do suy nghĩ. Đó là pháp thứ nhất. Tính cần thứ hai được gọi là tiền cần đa hà nát, được đa hà nát đa hà nát. Ngài sẽ lại phát giải thích rằng một vị tỳ kheo khi hành thiện có dục tư duy sinh tư duy và hại tư duy sinh khởi, vị đó liền dứt trừ làm cho ba cái dục tư duy đó nó đã sinh khởi, nó biến mất. Như vậy gọi là trời cần. Gọi là tu cần Pavana Pahana. Được này sẽ là Phật này giảng giải rằng một vị tỳ kheo là tu tập thánh giác chi, tức là niệm giác chi, tịnh pháp giác chi, thị giác chi, tình giác chi, định giác chi, sở giác chi. Tu tập những thì pháp chưa có là sẽ có, như vậy gọi là tu tập. Thứ tư là bỏ cần Arattha Pathana. Được Ngài Sa Lợi Phật Ngài thuyết giảng rằng là khi một người tìm theo mà tu tập thiền định lương thực mà chứng đạt được cái sĩ lạc của chứng được cái sĩ lạc của thiền, rồi gìn giữ cái sĩ lạc đó, gìn giữ những ấn chứng đó, tức là giữ cái mức tác anh giữ cái mức tác tức là giữ cái ấn chứng đó, ấn chứng kỹ lạc còn hoài, không để cho mất đi bằng cái sự chánh niệm liên tục, thì như vậy gọi là bảo cần, tức là giữ những cái thiện pháp đã có rồi được cho mất. Tức là ở đây Ngài sẽ là Phật Ngài chỉ cho một vị tỳ kheo ở việc tu thiền là bằng cách giữ ấn chứng. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là bốn chánh cần mà được nói theo cái khía cạnh của người đang tu tập là bốn chánh cần nó khác, còn bốn chánh cần mà được giải thích trong đời sống hàng ngày chúng ta là một chuyện khác nữa. Ở đây khi nói đến bốn chánh cần thì Đức Phật Ngài cũng có thuyết giảng rộng và trong bộ tạng ví dụ pháp bộ phân tích quý thần giác cũng có đề cập đến bốn chánh cần với ý nghĩa như sau. Trước hết là trong bài kinh này Cái giả sẽ là Phật trời giải rằng ở đây là cái hình giả. Một vị tỳ kheo với từ mục đích khiến cho các ác bất thiện pháp từ trước chưa sinh không cho sinh khởi, không cho sinh khởi, trở nên ý muốn ước muốn, cố gắng tinh tấn sắp tấn tâm trì tâm. Thì như vậy đây gọi là thành tật. Lại nữa, này cái tỳ kheo, này cái hành giả với mục đích khiến cho các phương tiện pháp đã sanh được từ diệt, một vị tỳ kheo phải ý muốn cố gắng tinh tấn tấn sắc tâm tinh tâm. Thì như vậy cái sự tinh tấn đó được gọi là từ diệt, khi mình mới khởi được ý muốn đoạn từ những cái thiện pháp đã sanh, những bất thiện pháp đã sanh. Rồi nữa, vì tỳ kheo với cái mục đích khi cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh khởi, để có ý muốn ước muốn tinh tấn tính sắc tâm trì tâm. Như vậy đây được gọi là tu cần. Và vì tỳ kheo với mục đích khiến cho các thiện pháp đã sanh được có thể sanh, đã được sanh có thể sanh duy trì, không có mù mờ, không được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn, phải được ý muốn cố gắng từng tấn sạch tấn và trì tâm. Như vậy được gọi là bảo phật. Xuyên do kinh tạng của bài kinh Sankirtit thứ 8 là ngày sẽ là Phật ngày giảng giải như thế. Khi chúng ta nói đến ở trong bộ phân giác giải thích thì ở đây cũng nói đến thành phần trừ gần tu cần và bảo phần, nhưng mà có ý nghĩa tóm tắt như vậy: thành cần tức là cố gắng để ngăn ngừa những ác phước thiện pháp chưa sanh được cho sanh. Còn gọi là trì cần nhé, gọi là trần cần, trần cần tức là một vị tỳ kheo tinh tấn nỗ lực để đoạn trừ những ác phước thiện pháp đã sanh thì nó bị mất đi, gọi là tu cần. Tức là đối với một vị tỳ kheo tu tập những cái thiện pháp chưa có làm cho có, và bảo cần những thiện pháp nào đã tu tập đã có rồi thì duy trì không cho bị mất đi. Thì vậy đây gọi là đối với chính tầng. Thứ ba, còn khi mà một vị tỳ kheo có sự nỗ lực tinh tấn để duy trì phát triển nhằm làm cho những thiện pháp đã có rồi anh được phát huy hơn nữa, được duy trì cho tốt đẹp lâu dài, đó được gọi là bảo cần. Ở đây thứ nhất thì cái rồi chánh cần á, tức là cái sự siêng năng đúng pháp. Để ngăn ngừa những ác bất thiện pháp, chưa sanh đừng cho nó sanh khởi. Trong bộ kinh Nagapanha, Đức vua Nagasena đã bạch hỏi tôn giả: Sariputta, và tôn giả Nagasena, là đối với bốn chánh cần thì đã nói đến cái việc mà ác bất thiện pháp nó sanh cần phải được trừ diệt. Tại sao những ác bất thiện pháp mà tâm mà chưa sanh khởi mà mình cũng phải ngăn ngừa mình cho nó sanh khởi? Thì ngày Nagasena này cũng giải thích cho vua Linda biết. Quý vị chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi rót ly nước cho đủ, lúc này chúng tôi có chuyện nhiều quá. ban ngày phải đi thuyết pháp để dân y, rồi lo cái chùa gì, cho nên buổi tối mệt quá. Quý vị cũng thông cảm được. Khi nãy chúng ta kinh, ở trong kinh Milindabandha, Đức vua Milinda hỏi ngài Nagarjuna: là đối với ác pháp mà đã sanh rồi thì đoạn trừ, tính tính đúng lượng đoạn trừ thì phải rồi. Nhưng mà những cái ác có biện pháp mà chưa sanh đấy thì có đâu để mà tinh tấn ngăn ngừa, làm sao ngăn ngừa được? Thì ngài đã cái nán ngài mới nói rằng tôi đệ vương, bây giờ phần đạo sẽ hỏi đệ vương một điều. Ở trong cái xứ sở đất nước của đệ vương đó, đệ vương chờ khi mà giặc nó xâm lăng lên đất nước, đệ vương quân địch mà xâm lăng đất nước của đệ vương, rồi đệ vương mới chiêu tập binh mã để mà chống lại, hay là bình thường cái thời Thái Bình đại vương, đại vương có chuẩn bị binh lính để phục, để ngừa cái sự xâm lăng của đại vương không? Thì ngài Đức Vua Milinh Đá mới nói rằng bạch ngài, tất nhiên lúc nào ở trong hoàng cung cẩn cũng cho luyện tập và chuẩn bị binh mã, nếu mà địch quân tấn công thì đánh, còn ở trong thời Thái Bình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để ngăn ngừa, ngừa phòng khi mà địch quân tấn công thì mình có quân lính để mà mình ứng chiến. Thì ngày nay cái phương án này giải thích cũng vậy đó. Đức Thế Tôn dạy cái sự tinh tấn không phải là tinh tấn độ trừ những ác của vị Phật đã sanh bị mất, bị tiêu diệt, không phải chỉ giải cái điều đó, mà Đức Phật này còn dạy cái cách để ngăn ngừa, tinh tấn ngăn ngừa những ác của vị Phật chưa sanh bị chết sinh khởi. Thì đây như chúng ta thấy cái trường hợp mà tu tập về chánh niệm, thu thúc lục căn đó, cái đó cũng là một cái hình thức tinh tấn. Chúng ta gọi là thận trọng, là thận trọng ngăn ngừa những ác có phương pháp chưa sanh định chết sinh khởi. Còn thứ hai đó, tức là đối với những ác có phương pháp đã sanh, phải nên ý muốn tinh tấn nỗ lực để trừ diệt những ác có lực có cả tâm. Ở đây có nghĩa những ác có thiện pháp ở đây tức là tham sân si, khi nó đã tâm rồi thì dùng cái pháp môn thiện để mà lấn áp, để mà đoạn trừ. Những cái pháp bất thiện mà mình đoạn trừ đó, bằng cách là chúng ta có niềm tin từ Phật pháp tăng, đó chúng ta cũng đoạn trừ nhã có thiện pháp. Rồi chúng ta tu tập quán vô thường để diệt tâm tham, quán khổ để diệt tâm sân, quán vô ngã để diệt tâm si mê. Như vậy là chúng ta dùng cái quán tâm tướng để chúng ta đối trị với phiền não, với ác, với phiền ác là đã sanh. Đừng cho nó như là nó đã sanh bị tiêu diệt rồi, làm cho người tiêu diệt. Còn như đối với những thiện pháp chưa sanh, tinh tấn nỗ lực với nó ý muốn làm cho sanh khởi, những thiện pháp đó tức là như là cái tâm rộng rãi phổ thí mà mình chưa có, thì bây giờ phải thấy được cái lợi ích đó chúng ta làm cho có. Chưa có chúng ta phải được đoạn trừ, chưa có chúng ta phải làm cho có những thiện pháp, những thiện pháp bố thí trì giới hành thiền hồi trước giờ mình chưa làm được đó, thì giờ ráng làm sao cho tâm mình hướng đến sự bố thí, hướng đến sự trì giới, hướng đến sự tu thiền. Như vậy là những thiện pháp chưa có làm cho có. Còn những thiện pháp nào mà đã có rồi thì duy trì phát triển làm cho lớn mạnh thêm, những cái thiện pháp đó thì cũng là bố thí trì giới tu thiền. Đối với bốn chánh cần này nữa, chúng ta nói chánh cần theo nghĩa gọi là Bodhisattva, tức là đẳng giác yếu hiệp, rồi đẳng giác thiết. Còn như sự tinh tấn hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta tinh tấn là việc để chúng ta có tiền, hay là chúng ta tinh tấn để chúng ta tập chỗ quét cái ngôi nhà cái hỏa, thì sự tinh tấn đó cũng là sự tinh tấn, nhưng mà không được gọi là rồi xâm mốc phát thai mát là tế tinh tấn. Thì đó là cái ý nghĩa mà ở trong bốn pháp tinh tấn thì chúng ta phải chúng ta phải nhớ và tu tập. Thực ra thì thưa quý vị, kẻ phàm phu của chúng ta, hãy chúng ta xin nó tinh tấn cái gì mà nó có lợi trước mắt thì chúng ta mới tinh tấn nỗ lực được. Còn như là những cái thực hiện tinh tấn để ngăn những ác bất thiện pháp và trao dồi những cái thiện pháp, thì sự tinh tấn của chúng ta không, chúng ta không có. Kẻ phàm phu chúng ta khó có được. xin lỗi quý vị, chúng tôi tệ quá. Chúng tôi giải đến đây thì chúng tôi lại mệt mỏi, chúng tôi buồn bực. Thôi thì bây giờ là hãy để Đức Phật tất và nghĩ điều hợp cho buổi học này. Hôm nay thì chỉ có một người Đức Lệ Tín, Đức Phật Tấn, Pháp Tính và chúng tôi thôi. Ba vị hôm rồi thì ngày đó ngày hôm qua chỉ có mình là Đức Phật Tính giảng bài thì cũng tội nghiệp quá. Nhưng mà chúng tôi biết phải làm sao. Bây giờ thì hôm qua là Đức Phật Tiến giảng, cũng giảng một mình. Phải khi những cái đề thoát này mà giảng vào ban ngày thì chúng tôi có nhiều vấn đề thì chúng tôi nói cho quý vị nghe. Hằng ngày chúng tôi đi thuyết pháp ở các nơi, đâu có cái tình trạng như vậy đâu. Mà lúc này không biết tại sao đi vào lưng hay gặp tình trạng đó, không có dấu chí gì các Phật tử. Chúng tôi phải nói thẳng cái vấn đề đó. Và khi mà quý vị nghe pháp á, chắc có lẽ là quý vị sẽ hiểu, quý vị sẽ nhận biết được cái tình trạng của vị giảng sư như thế nào. Chúng tôi và thượng tọa Nhất Đẳng nhiều khi công việc nhiều quá, tối vào trong rừng để cho Phật tử có sự quan trí. Nhưng mà khi giảng bài nữa, mình trong cái tình trạng mà tôi là bị hung trầm, trong trường hợp đó tình kiến khó lắm, tình kiến khó lắm. Nhà có lẽ là lúc trời sức khỏe thì chúng tôi trong cái tình trạng bất an sao đó, cho nên nó hay dễ sinh ra cái tình trạng cái thân nó bạc nhược. Từ đó nó kéo theo cái trạng thái tâm cũng bạc nhược. Chúng tôi cũng biết rõ là như vậy thì mình cũng đang có cái sự lưu sụp, bởi vì nếu mà khi nào xây cất thì vừa gì xong, chúng tôi ngồi lại chúng tôi dịch kinh sách hay là chúng tôi dạy lớp học khi tăng ở chùa và hành thiền vào mỗi buổi tối hay buổi sáng thì chúng tôi mới có thể phục hồi lại được công lực. Chứ còn công việc thì nó bao la như thế này, chúng tôi mệt quá. Cũng mong làm sao quý vị thông cảm cho chúng tôi chút. Bây giờ kính thỉnh để chúng tôi tỉnh trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú, con kính tri ân sư phụ Tề Siêu đã thuyết giảng thật pháp vừa rồi. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu đó. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Thần Mạn Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Minh Hạnh, đại đức Ngụy Tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Một lần nữa con xin thay mặt đại chúng ở trong rừng kính tri ân đến thần thuyết giảng của sư phụ Thiệt Siêu. Bây giờ thì con thỉnh sư phụ Quan Thủy ngồi nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức khỏe. Thật sự thì con muốn thỉnh sư phụ đi nghỉ, nhưng mà nhìn lại ở trong room thì chỉ có đại đức Huệ Tiến thôi và sư phụ nữa thôi. Do đó thì con cũng bây giờ thì cũng tùy theo sức khỏe của sư phụ. Đại đức Huệ Tiến không biết có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không. Dạ, sa thú. Đã thấy bàn tay của đại đức Huệ Tiến rồi. Bây giờ thì ngày hôm nay đó, học về bốn cái bốn chánh căn. Bây giờ thì muốn hỏi đại đức Huệ Tiến là thí dụ như đối với trong một cái sự tu tập và công việc vân vân, thì cái người mà người mà người ta có sự siêng năng quá mà người ta không có đạt đến cái kết quả mỹ mãn, thì cái người đó cần phải làm lại như thế nào? Cũng như mình thấy rằng cũng có những người thí dụ như người ta đi làm việc từ thiện đi, người ta cũng đi ngang rất là nhiều. Có người thì theo chúng tôi biết, có người người ta cũng dành suốt một thời người ta còn trẻ để người ta đi làm từ thiện, nhưng mà mỗi khi đi làm nó bị cũng như là cãi cò hoặc là nó bị chê bai vân vân, thì người ta cũng cố gắng tột bậc nhưng mà không có vượt qua được. Rồi cũng có những vị, ví dụ như vị chính là có những vị người ta hành pháp đi, người ta cũng rất là siêng năng, người ta tinh tấn phải nói là dũng mãnh, nhưng mà nó cũng không đạt được cái kết quả như ý muốn vân vân. Thì những cái người đó khi mà người ta có sự tinh tấn nó quá hơn như vậy thì cái người này cần phải có thêm cái pháp gì, ví dụ như là cần phải có thêm niềm tin, hay là cần phải có thêm trí tuệ, hay là cần phải có cái cách nhìn lại vân vân. Thì theo như đại đức, thí dụ đại đức chọn những trường hợp này, đại đức phải khuyên những người đó như thế nào? Xin kính thỉnh đại đức của chí.
Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Con xin hành kính lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu, Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính bạch Đại Đức Pháp Tính, trong cái vấn đề như cái bài học ngày hôm nay chúng ta đề cập đến là bốn cái pháp cần, cái chánh cần, thì liên quan đến cái câu hỏi của Đức Đức thì thật sự trong cái đời sống của chúng ta đó, nếu như mà một cái người Phật tử mà người ta học được bốn cái pháp này rồi và Đức Phật này dạy đó, thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần, trong cái đời sống làm cái việc gì đó, bất cứ những cái công việc gì mà một cái người có cái ý thức và có cái sự suy nghĩ, và họ trước khi mà họ làm họ phải thận trọng, họ xem xét và đề cập đến cái vấn đề có lợi hay là không có lợi, có hại hay là không có hại, thì có lợi như thế nào và có hại như thế nào. Trong cái việc mà mình quản lý, mình làm việc, bất cứ những cái công việc nào, từ cái công việc bình thường nhất cho đến cái công việc mà quan trọng nhất, nếu như mà một người mà hiểu được bốn cái pháp này, ứng dụng vào trong thực tế để mà họ làm việc, thì trong cái quá trình làm việc đó, đơn cử như là trong cái cuộc sống của cái người Phật tử mà hoặc giả là của chư tăng đi, thì cái việc mà hành động và làm cái mục đích mà đạt được đó, thì trong cái lúc mà chưa có đạt được cái mục đích, thì khi mà một người mà làm cái việc công việc gì đó, thì phải suy tư thận trọng và phải có cái sự tinh tấn trong cái việc mình nỗ lực mình làm cái công việc để tạo một cái điều gì đó cho chính mình. Ví như là cái người mà họ mưu cầu một cái sự hạnh phúc và cái việc họ làm họ có một cái tài sản chánh đáng và hợp lý, và nếu như là việc mà họ tạo cái tài sản họ trước hết là cái việc mà họ nỗ lực họ siêng năng trong cái công việc làm ăn trong cái việc mà có cái sự tinh tấn cố gắng nỗ lực để làm cái công việc đó cho nó hoàn thành và cho nó hoàn tất, không để bị hư mất hay là không để bị nó yếu kém, thì trong cái mặt mà đã hết sức nỗ lực tinh tấn, và điều nữa là cần phải có cái sự chú tâm trong cái công việc mà làm đó, có cái chetana, có cái tác ý. Cái tác ý đó để mà cái người này họ luôn luôn họ giống như là có một cái người quân sư kế bên để mà nhắc nhở cho mình vậy đó. Thì cái sự tác ý hay là có cái sát tí, có cái chánh niệm, điều quan trọng là đối với những cái người mà họ thuần thục trong cái sự chánh niệm đó, thì lúc mà họ làm cái công việc gì đó đặt niệm ở trước mặt, đặt niệm vào trong cái công việc làm, thì họ sẽ không có dễ mà để những cái công việc làm ăn hay là những cái công việc nó chi phối đến họ. Thì cái chánh niệm cũng là một cái khuynh hướng và một cái đường lối để mà cho tất cả mọi người. Thì như chúng ta biết rằng đó, cái sự chánh niệm cứ như là cái sự ghi nhận về cái điều tốt và cái điều lành và cái sự chân chánh. Còn cái tà niệm thì mình cũng ghi nhận, nhưng mà mình ghi nhận về cái điều không tốt, không được đẹp, nó là điều xấu. Thì cho nên cái samasati là cái chánh niệm để mà gìn giữ những cái thiện pháp. Thí dụ như chúng ta đi chùa, chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới. Khi mà chúng ta giữ giới đó, chúng ta cũng phải có những cái pháp như là thận cần nè, là thận trọng gìn giữ những cái bất thiện pháp nào mà nó chưa có sanh lên, thì chúng ta phải ngăn ngừa và gìn giữ nó. Như khi nãy sư phụ Thị Siêu cũng có nói đến cái câu chuyện mà của Đức vua Milinda đó. Đức vua Milinda đã hỏi ngài Nagasena, thì trong lúc mà không có cái gì thì làm sao phải gìn giữ để làm chi? Thì trong cái cuộc sống đó, mà chúng ta không khéo mà chúng ta quán xuyến và không khéo để mà không khéo để mà chúng ta điều xử và chúng ta điều phối những cái công việc của chúng ta đó, thì chúng ta rất dễ để cho cái thời gian nó trôi qua. Và cái thời gian nó đã trôi qua rồi đó, thì khi mà cái việc làm của mình đó, nó bị ảnh hưởng bởi cái thời gian. Khi mà cái thời gian nó đã trôi qua thì mình không còn có thể lấy lại cái thời gian đó nữa. Thì ví như Đức Phật ngày dạy đó, trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau đó, cò già ủ rũ bên ao cá tôm chẳng có, sanh xa chết dần. Cái việc mà người nỗ lực làm một cái chuyện làm ăn, làm một cái công việc ngoại giao, hay là đứng trên một cái chiến trường cũng vậy, tất cả những cái điều đó cần phải có cái sự suy xét thận trọng và có cái sự tinh tấn cố gắng để mà làm cho bằng được, cho nó được đến nơi đến chốn, không có để dở dang nửa chừng. Và những cái việc nào mà làm trong lúc làm đó nó bị Khi mà một cái người thợ mộc người ta cố gắng để mà người ta bào một cái thanh gỗ cho nó trơn láng, thì trong lúc mà người ta bào như vậy đó, thì những cái mạt gỗ nó sẽ được loại bỏ ra. Thì trong lúc mà những cái mạt gỗ đó, nó những cái sớ gỗ nó phẳng, nó được đẹp, thì cái sớ gỗ đó nó chỉ có phẳng và đẹp khi mà một cái người thợ mộc cố tâm, họ chuyên chú, họ đặt tâm trên cái da bào, và họ nhìn bằng cái con mắt nghề nghiệp của họ, họ nhìn cái thanh gỗ nó đang phẳng như vậy. Và có những chỗ chúng ta nhìn theo cái khía cạnh của chúng ta đó, chúng ta nhìn cái thanh gỗ, chúng ta nói rằng cái thanh gỗ này nó đã phẳng rồi, tại sao cái người thợ mộc này lại cứ cố gắng để mà bào cho nó hao về cái miếng dăm gỗ? Nhưng mà không phải đâu, bởi vì với cái con mắt nghề nghiệp của họ thì họ nhìn vào cái thanh gỗ, họ biết rằng trên cái thanh gỗ này nó vẫn còn những cái chỗ lồi và những cái chỗ lõm. Cho nên đối với cái người thiện xảo về thợ mộc, họ biết cách để mà họ gọt giũa, và họ biết cách để mà họ làm cho cái thanh gỗ đó nó được trơn láng và nó được phẳng, nó không có còn cái chỗ nào để mà có chỗ mô và có chỗ lõm. Như vậy cái miếng gỗ đó họ mới được ưng thuận. Thì cũng như thế nào một cái người mà tu tập cũng vậy đó, thì họ biết cách để mà làm cho những cái thiện pháp được tăng trưởng, và họ biết cách để mà họ loại bỏ ra những cái ác bất thiện pháp nào mà nó bị lõm xuống. Bởi vì khi mà những cái ác bất thiện pháp nó bị lõm xuống, có nghĩa là những cái việc làm nó không có được chân chánh, nó không được tốt đẹp, nó bị xấu xa, tội lỗi, và nó sẽ có một cái kết quả chính là cái nghiệp không có tốt để tạo cái sự an lạc cho cái chúng sanh đó. Cho nên cái người mà đã hiểu được cái pháp mà trừ cần, chính là trừ đi những cái bất thiện pháp nào, những cái tâm mà tham lam, sân hận, hôn trầm thị miên, rồi hối hận, rồi ích kỷ vân vân, thì những cái đó giống như là những cái tâm mà bất thiện đó, cũng giống như là những cái sớ gỗ mà nó lồi lên. Thì chỉ có với cái con mắt tinh anh của cái người thợ mộc, và với cái sự tu tập nỗ lực thật sự là chuyên cần của một cái vị hành giả, thì người này mới có khả năng nhận biết được rằng những cái bất thiện pháp nào cần phải loại trừ, thì mình phải nên nỗ lực để mà loại trừ các bất thiện pháp đó. Còn những cái thiện pháp nào mà chúng ta đang thực hành được và chúng ta thấy nó có cái sự tiến triển, thì cái việc mà chúng ta thực hành để cho có được một cái kết quả an lạc, thì cái điều đó chúng ta cần phải phấn đấu để mà nỗ lực. Và chúng ta cũng phải gìn giữ, gọi là bảo cần, gìn giữ những cái thiện pháp mà nó đã sanh rồi, thì chúng ta làm cho nó được phát triển. Và với cái tốc độ phát triển của cái thiện pháp sẽ giúp cho cái phước báo ba la mật của chúng ta được hoàn tất, được viên mãn đầy đủ. Bởi vì chúng ta là cái người mong cầu, tầm cầu đến cái sự giải thoát, thì với cái sự giải thoát mà chưa đến, trong cái lúc mà chúng ta nỗ lực để mà làm các công đức phước báo, các thiện sự, thì cái pháp độ đó nó sẽ giúp cho chúng ta lần lượt giống như là những cái thiện pháp cho dù nhỏ cũng phải cố gắng làm. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy chớ khinh thường việc thiện nhỏ, tưởng phước chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn dứa như nước nhỏ đầy bình. Cái nước nó nhỏ vào trong cái bình, từng giọt như vậy, chúng ta nghĩ rằng đến khi nào mới đầy được một cái lu hay là một cái hũ đó. Nhưng rồi chúng ta không ngờ rằng là một ngày nào đó chúng ta quên đi, và cái nước đó nó cũng vẫn nhỏ, nó nhỏ giọt, từng giọt như vậy, thì nó cũng sẽ đầy bình và nó sẽ tràn ra. Do vậy đó, việc mà một cái người mà họ không có dám quên mình, không có dám dễ vui, không có phóng dật để tạo cái ác bất thiện pháp, cho dù cái bất thiện pháp đó, cái nghiệp ác đó nó nhỏ như cái sợi chỉ hay là cái tim cũng cái bậc trí hay là đức Bồ Tát, cái vị mà đang hướng đến cái sự giải thoát thì các vị này rất là sợ, không có dám làm cho dù cái việc nhỏ nhặt, cái lỗi nhỏ nhặt. Đức Phật ngài dạy cũng vậy đó, chúng sanh thấy sợ hãi trong cái lỗi nhỏ nhặt thì như vậy con người đó mới có cái được sự tiến hóa. Còn một người mà thấy cái sự sợ hãi trong những cái lỗi mà làm lớn, nhưng mà đối với cái sự sợ hãi trong cái lỗi làm nhỏ đó, cái vị này bỏ qua, cái vị này không có chủ tâm và xem thường cái việc nhỏ, thì từ cái việc nhỏ đó nó thành thường cần y duyên, nó lâu ngày nó thành cái thói quen, và cái thói quen đó nó sẽ tạo cho cái chúng sanh đó không tốt, giống như là cái chất độc, cho dù một ít một giọt nhỏ thôi mà chúng ta lỡ mà vào trong miệng của chúng ta hay là vào cái vết thương đó, thì như vậy sẽ rất là nguy hiểm cho cái mạng sống của chúng ta. Như thế nào thì cái bất thiện pháp cho dù nó nhỏ, chúng ta cũng không có nên mà khinh thường, và cũng không nên mà để cho nó xâm nhập vào tâm của chúng ta. Cũng giống như là cái chất độc, cho dù ít nhưng mà nó vào trong cái cơ thể chúng ta, nó vào theo đường máu rồi thì nó sẽ hoành hành, và thậm chí là nó sẽ cướp đoạt cái mạng sống của chúng ta nữa. Do đó thiện pháp á, thì chúng ta làm không được bao nhiêu, nhưng mà ác bất thiện pháp á, chỉ cần nó ít thôi, nó nhỏ thôi mà chúng ta không cố gắng để mà thận trọng mà loại trừ nó, loại bỏ nó, và không có cố gắng tinh tấn nỗ lực để mà đào thải nó ra, và không có cố gắng hết mình để mà gìn giữ những cái thiện pháp nó đã sanh rồi mà chúng ta không có gìn giữ nó, và chúng ta không cố gắng để mà phát triển nó thêm nữa, thì như vậy chúng ta sẽ chận đứng lại, và cái điều đó nó sẽ làm cho chúng ta có một cái cuộc sống sanh tử luân hồi dài dài mãi mãi. Vì người nào mà hiểu được cái khía cạnh này thì người đó sẽ có cái sự cố gắng để mà tu tập để diệt trừ được những cái tham, những cái sân và si, và cố gắng làm những cái điều thiện, làm những cái điều tốt, để người đó có một cái sự tiến bộ hơn trong cái lĩnh vực mà tầm cầu cái đạo giải thoát, và tu cho chính mình, và làm cho mình được hoàn thiện hơn. Và kính bạch đại đức là chúng tôi có vài ý để mà trình bày qua cái câu hỏi của đại đức, và chúng tôi xin được dứt lời nơi đây, và kính thỉnh đại đức pháp tính quan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sa thú kính tri ân đến đại đức Quỳ Tiến. Con xin thành kính đảnh lễ đại đức Tuy Quyên mới vừa quan lâm vào rung. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục buổi thảo luận này. Bây giờ thì con xin được hỏi sư phụ Thầy Siêu còn ở trước máy hay không? Sư phụ còn nghe được âm thanh của con hay không? Nếu được, con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con một cái tín hiệu. Để khi mà con hỏi một câu thảo luận với sư phụ rồi, có thể sư phụ sẽ đi nghỉ, vì rằng con thấy đại đức Tuệ Quyền đã vào trong rồi. Sư phụ chỉ thảo luận một câu thôi, thì sư phụ có thể đi nghỉ sớm rồi. Còn nếu như bây giờ thì không có sư phụ ở trước máy, sư phụ không nghe được âm thanh của con đó, thì cái máy chứ nó đâu có echo mà đó, giờ đâu có biết echo gì đâu. Nó rè không quý vị? Như âm thanh để lớn quá. Bây giờ quý vị nghe có có thánh thoát lại chưa? Có thánh thoát cái truyền cảm này chưa? Vậy thì Bây giờ thì con xin được thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền. Lúc nãy con đã thấy được tín hiệu của Đại Đức Tuệ Quyền rồi. Bây giờ thì con muốn thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thảo luận dùm cái vấn đề này. Ngày hôm nay đó, thì mình học về bốn chánh căn. Bốn chánh căn. Nhưng mà những cái pháp mà làm cho mà được gọi là chánh căn thì đã được được nói đến rất là nhiều rồi. Thì ở đây thì con xin đặt một cái câu thảo luận ngược lại. Có nghĩa là ở trong thời nay đó thì mình phải nói rằng là thật sự có nhiều điều mình nói ra đó thì nó sẽ có nhiều người sẽ nghe, người ta buồn, người ta tự ái. Nhưng mà cái sự thật thì nó vẫn là sự thật. Ví dụ như ở trong ngày nay thì có rất là nhiều, phải nói rằng là có rất là nhiều người người ta bị kém tinh tấn. Không, mình không dám nói rằng là người ta giải đãi hoặc là người ta lười biếng vân vân. Mà ở đây có thể mình sẽ dùng cái từ là người ta kém tinh tấn. Có nghĩa là người ta hình như là hơi nhát về cái việc này, về cái việc kia. Thì con muốn hỏi rằng là do cái nguyên nhân nào, do cái nguyên nhân nào làm cho những người này kém tinh tấn hoặc là thiếu tinh tấn, là do những cái nguyên nhân nào mà đưa đẩy những người này đến những cái tình trạng đó. Con xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, hồi nãy chúng tôi thấy Đại Đức Tuệ Quyền giơ tay, mà bây giờ thì quý vị có còn thấy Đại Đức Tuệ Quyền không vậy? Sao không thấy Đại Đức Tuệ Quyền online hả? Dạ. Ủa sao kỳ vậy? Nha. Bây giờ không có Đại Đức Tuệ Quyền thì sẽ trở lại với Đại Đức Huệ Kiến. Không biết Đại Đức Huệ Kiến nghe được âm thanh của Bất Tính hay không? Nha, sa thủ Đại Đức Huệ Kiến. Bây giờ thì như câu hỏi hồi nãy đã đặt đến Đại Đức Tuệ Quyền á. Bây giờ chúng tôi muốn lặp lại. Và trước khi Đại Đức Huệ Kiến trả lời đó, thì chúng tôi cũng sẽ có thêm một phần khuyến mãi. Có nghĩa là chúng tôi đặt câu hỏi cho Đại Đức thảo luận. Sau khi Đại Đức thảo luận xong rồi, nếu Đại Đức muốn thì Đại Đức sẽ đặt câu hỏi lại. Chúng tôi sẽ thảo luận lại. Còn nếu mà Đại Đức mà không đặt câu hỏi đến chúng tôi đó, thì chúng tôi sẽ hỏi Đại Đức nữa. Vì rằng chúng tôi cũng khoái hỏi lắm. Chúng tôi cũng rất là thích hỏi. Như vậy ha, Đại Đức Huệ Kiến. Hồi nãy chúng tôi đặt ra một cái câu hỏi rằng là ở trong thời nay thì mình thấy rằng có những người người ta phải nói rằng là lười tinh tấn hoặc là kém tinh tấn rất là nhiều. Nếu mình không muốn nói là người ta làm biếng vân vân, thì vậy thì do những cái nguyên nhân gì, do những cái nguyên nhân nào mà làm cho cái người đó thí dụ như là người ta không có tinh tấn, người ta lười biếng, người ta biến nhát vân vân. Xin thỉnh Đại Đức Huệ Kiến thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bố Thầy Giả, Nam mô Tham Mà Giả, Nam mô Sàng Thầy Giả. Con xin được một lần nữa thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính bạch Đại Đức Pháp Tính, là như cái câu hỏi của Đại Đức á, thì khi mà một cái người mà người ta không có sự tinh tấn thì cái nguyên nhân gì để mà khiến cho họ không có tinh tấn? Thì bởi vì cái tâm bất thiện đó thì nó cũng phải phối hợp với rất nhiều, như là tham á, thì nó cũng có sân và nó cũng có si ở trong đó, và sân á, thì nó cũng có si, nhưng mà si thì nó đi chung, nó chỉ có đi riêng một mình nó thôi, nhưng mà ví dụ si và nghi và si phóng dật gì thôi, do vì cái sự si mê, cái sự phóng dật đó, và tâm nó không có được định tĩnh, thì cái người mà người ta bị chi phối bởi cái phóng dật rồi đó, thì người ta không có cái sự cố gắng, và cái việc mà tinh tấn đó đòi hỏi phải có cái cần quy giác, cái sự tinh tấn đó, cái cần là bởi vì cái sở hữu cần đó, nó làm cho cái pháp đồng sanh có cái sự nỗ lực để làm những cái công việc này, công việc kia, hay là công việc nọ. Thì trong cái lúc mà cái người mà họ làm cái công việc gì đó đó, họ phải có cái sự chúng ta nói về cái khía cạnh ở bên ngoài thường thức đó, cho nó dễ hiểu. Là thí dụ như là chúng ta làm cái việc mà quần pháp hay là thuyết pháp hay là giảng Phật pháp, thì đối với cái việc mà của chư tăng, nó do vì các vị tôn kính Đức Phật và cảm thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật như là một cái linh dược, một cái liều thuốc hay là thuốc tiên chẳng hạn, uống vào nó sẽ trị cái bệnh, như là bệnh cái bệnh phiền não này, rồi nội mà ba cái phiền não chính tham sân và si thôi, mà chúng ta nói từ cái đời này nói đến cái đời khác và cứ tiếp diễn và nói tiếp theo cái việc mà thực hành theo cái sự không có được thuận lợi, không có được thiện pháp như vậy, thì cũng như thế nào đó, cái việc mà một người mà họ thiếu cái niềm tin và họ không có cái sự cố gắng, bởi vì trong cái việc mà đức tin đó, sát tha là đức tin, sát tha của cái người đó, đó cần phải được nỗ lực, cần phải được suy nghĩ đúng. Thí dụ như là chúng ta tranh thủ, chúng ta đối với Phật tử đó, thay vì chúng ta biết rằng cái giờ của chúng ta nó bây giờ nó thay đổi giờ 8:30 ở Việt Nam thì mới vào được, còn các múi giờ khác của các nước khác thì chúng tôi không có nắm rõ, nhưng mà chư Phật tử vì có cái sự tinh tấn, vì có cái sự cố gắng và biết rằng khi mà vào trong Paul Talk này đó, có những cái điều chúng ta cần học hỏi, và có những điều chúng ta nghe chúng ta thấy rất là thú vị, và chúng ta cảm thấy rằng nó là một cái món ăn tinh thần không thể nào thiếu được. Cho nên cái món ăn tinh thần này, khi mà hàng ngày chúng ta cố gắng, chúng ta nghe và chúng ta cứ nghe hoài như vậy, thì một ngày nào đó chúng ta cảm thấy rằng hễ mà hôm nay chúng ta có công việc gì đó chúng ta không có vào được, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy rằng hôm nay hình như là mình thiếu cái gì. Mình cũng như là một cái người mà bị nghiện rồi, bị nghiện cái món ăn, hay là bị nghiện một cái thức uống gì đó, thì hễ mà không có vào đó, thì không có cái thức ăn, không có được cái thức uống, thì người đó người ta sẽ cảm thấy rằng là nó thiếu cái gì đó, Như thế nào thì cũng như vậy, là cái việc mà một người mà họ có cái để mà họ làm các công chuyện, họ nghĩ rằng thí dụ như trong cái đời sống của cái người tại gia cư sĩ, không có nói đến cái chuyện mà họ đi làm lụng ở ngoài cái cơ quan, ở ngoài một cái công ty, mà trong cái việc mà họ làm bếp cũng vậy, họ có một cái sự quan hỷ khi mà họ nghĩ rằng hôm nay mình đi làm sớm, mình rảnh rang, bây giờ mình về nhà mình giúp đỡ cho nhà của mình, bởi vì ngày nào mình cũng đi về trễ, ngày nào mình cũng đi làm về khuya, thậm chí là chồng con hay là vợ con mình bỏ mặc, thì bây giờ mình quay trở về nhà sớm để mà mình hưởng cái điều an lạc khi mà vợ chồng con cái sum họp, thì lúc đó đó họ mới có cái sự siêng năng, họ nghĩ rằng hôm nay mình cần phải nhất tâm quyết tâm rằng là hôm nay khi mà tan sở là ở công ty không còn việc gì làm nữa, thì khi mà chúng ta quay trở về nhà, chúng ta phải bắt đầu vào cái cuộc một cái việc làm mới, chính là giúp đỡ cho ở nhà của chúng ta, vợ hay chồng có một cái buổi cơm rồi sum họp gia đình. Thì cái sự mà sum họp gia đình hay là cái buổi cơm để mà cho họ sum họp đó, thì cái sự quan hỷ khi mà họ nghĩ rằng hôm nay mình làm được một cái chuyện là khó làm, cho nên cái việc mà họ cố gắng, tinh tấn, họ nỗ lực để mà họ đạt được cái gì đó, thì họ mới cố gắng, họ mới nỗ lực. Còn khi mà họ bị lười biếng, hay là bị phóng dật, hay là bị giả dự, hôn trầm, thị miên, thì cái tâm nó lưu sụp. Thì cái tâm mà nó lưu sụp rồi thì không muốn làm cái việc gì hết, không muốn làm cái việc gì hết, thì sẽ bị cái giải đãi, và cái giải đãi đó nó sẽ là cái pháp chướng ngại, nó là cái pháp nghịch với cái sự quyết giá, cái sự tinh tấn. Bởi vì cái sự tinh tấn là cái sự nỗ lực để mà làm cho các pháp đồng sanh nó được dung hòa và nó được phát triển. Còn cái sự lưu sụp của tâm, trạng thái là tâm nó bị hạn chế, nó không có cái sự nỗ lực, thì họ không có cái mục đích nào để mà tinh tấn, thì cái đó nó cũng là cái chuyện dĩ nhiên thôi. Cũng giống như là khi mà chúng ta thấy đó, trong cái cuộc sống của chúng ta đó, nếu như mà mình xây dựng một cái công trình, một cái kiến trúc, cái là mình cố gắng mình hướng đến một cái thành quả lao động gì đó, cũng ví như là một cái đứa bé mà nó mỗi ngày nó được cha mẹ nó khuyến khích và tặng thưởng cho nó. Nếu như hôm nay con học được điểm 10 thì cha và mẹ sẽ cho con được đi chơi, hay là cho con được làm cái việc gì đó, thậm chí là có thể cho nó chơi game chẳng hạn. Thì do vì nó có một cái sự phấn đấu để đạt được cái sự lợi ích, là nó muốn chơi game mà cha mẹ nó không cho, thì khi mà cha mẹ không cho đó, nó sẽ bị hạn chế. Nó hạn chế như vậy thì nó không muốn làm cái gì hết. Nó nghĩ rằng cái sự đeo đuổi, cái sự hạnh phúc của nó đó là nó tập trung vào cái sự chơi. Thì trong lúc mà nó không được chơi như vậy thì nó cảm thấy rằng nó bị đau khổ, nó sẽ cảm thấy nó buồn tủi, nó không muốn nỗ lực đến làm việc gì hết. Còn có sự sách tấn để mà khích lệ tinh thần nó, hôm nay nếu như con học bài tốt thì con sẽ được cha mẹ cho cái này cái này cái này. Thì do vì cha mẹ đặt cái điều kiện cho một cái đứa bé, thì đứa bé đó lúc mà nó nghĩ đến cái điều kiện nó được hưởng lợi, nó được hưởng cái sự an lạc và cái sự hạnh phúc và cái sự vui vẻ khi mà nó được ngồi trên cái máy vi tính và nó chơi game, thì lúc đó đó nó mới phấn đấu, nó nỗ lực để mà nó học bài, để làm chi, để mà nó mới có thể là nó vào trong máy, nó chơi được và cha mẹ không có mắng nó. Cho nên cái việc mà của chúng sanh cũng vậy đó, một người mà như là Đức Bồ Tát đó, khi mà cái tiền thân của Đức Bồ Tát như chúng ta thấy trong thời quá khứ đó, Đức Bồ Tát từng sanh làm người, từng sanh làm chư thiên, từng sanh làm thọ thần, từng sanh làm loài bàn sanh, từng sanh làm những cái con voi, sư tử vân vân, rất là nhiều. Thì cái kiếp nào Đức Bồ Tát cũng có đặt cái sự trọng tâm vào cái điều giải thoát, cái vấn đề giải thoát ở trong đó. Cho nên khi mà trong mỗi kiếp nào mà Đức Bồ Tát Ngài sanh ra, Ngài cũng phát nguyện, cái mục đích của Ngài là đạt được cái vô thượng cứu cánh giải thoát, chánh đẳng chánh giác. Do đó đó, thì khi mà cái mục tiêu của Ngài đã đặt ra, thì cái Akhitana, cái chí nguyện của Ngài luôn luôn lúc nào Ngài cũng hướng đến. Cho dù Ngài sanh làm bạn sanh cũng vậy, Ngài cũng cố gắng để mà gìn giữ Ngài giới. Có những cái cha tất cá, những cái bổn sanh truyện nói rằng Đức Bồ Tát trong cái tiền thân Ngài làm cái con rồng, cái con Long Vương đó, thì cái loài rồng đó, thì không có được mà ở trên mặt đất liền, thì nó Đức Bồ Tát đó là một cái con Long Vương, một cái con rồng. Lúc đó Đức Bồ Tát mới suy nghĩ rằng ở dưới Long Cung này đó có rất nhiều cái sự tham ái, cái sự phiền não của dục tham đó, nó làm cho Ngài khó mà tu tập được. Thì bây giờ Ngài hãy Ngài nghĩ rằng Ngài nên lên trên đất liền để mà Ngài tu tập Bát Quan Trai Giới. Thì lúc đó Ngài mới nỗ lực, Ngài mới lên trên đất liền để mà Ngài hóa thành một cái vị, một cái người. Thì khi mà một cái người đó đó, một cái vị ẩn sĩ, khi mà ngồi trên cái khu rừng, thì không may rằng là có, bởi vì tiền thân của Ngài là một cái con rồng, cho nên cho dù Ngài có hóa hiện như thế nào thì Ngài cũng không có thoát khỏi cái kiếp của cái loài bàn sanh. Do đó thì Ngài bị cái người mà thầy bùa, cái ông thầy bùa Bà La Môn đó, ông đã bắt Ngài và hành hạ và làm cho Ngài phải bị đau đớn trong cái pháp thập độ đó. Có quý vị nào đó mà đọc qua cái pháp thập độ đó thì sẽ thấy được cái chuyện mà của Đức Bồ Tát khi mà Ngài giữ giới đó, thì mới thấy rằng là chính cái sự chú tâm và cái mục đích của mình đưa ra, thì cho nên cái việc mà mình có cái sự hành động và cái sự chú tâm và cái mục đích của mình để đạt được cái điều gì đó, thì như vậy mình mới có cái sự cố gắng để mà tinh tấn. Còn cái sự lười biếng thì chính là những cái pháp bất thiện mà làm cho con người nó bị lưu sụp, chính là thiếu đi cái niềm tin và không có cái sự tinh tấn ở đây. Cho nên cái vấn đề mà khi mà một người mà kém cái sự tinh tấn thì người đó là lười biếng là phải rồi. Bởi vì cái tinh tấn khi mà không có cái sự đi thì là cái sự đứng lại, đình trụ lại. Cho nên chúng ta cũng dễ hiểu qua cái vấn đề này, chính là hễ khi mà cái nước lớn thì sẽ không có nước ròng, hễ mà có nước ròng thì chúng ta hỏi tại sao không có nước lớn, thì bởi vì cái số lượng nước đó nó là như vậy thì người ta cho nó là cái nước ròng, là cái nước cạn, và cái số lượng nước đó, nó làm cho người ta thấy rằng nước này nó đầy ắp, nước của cái con sông này nó được dâng cao, thì như vậy gọi là nước nước lớn hay là gọi là nước đầy. Cho nên cái việc mà do thiếu cái niềm tin và do thiếu cái sự tu tập và cái quý ri giá, cái tinh tấn, cho nên cái người này mới sanh ra là dễ vui. Mà cái pháp dễ vui đó nó làm cho chúng sanh bị lưu sụp, thì chúng ta nói lười biếng thì nó nặng quá, nhưng mà cái sự lưu sụp và không có cái sự cố gắng để làm thì như vậy gọi là cái sự lười biếng, hay là cái sự thiếu đi cái sự tinh tấn. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính đó, chúng tôi xin được trình bày vài khía cạnh như vậy. Và theo như lời Đại Đức và có chúng tôi thấy có Đại Đức Tuệ Quyền thôi, hay là thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ điều học chương trình và thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thảo luận cho một câu hỏi, cho một cái câu thảo luận, và kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, sa thú, kính gần đến Đại Đức Quý Chí đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì con một lần nữa xin kính đảnh lễ Đại Đức Tây Quyền. Không biết Đại Đức Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của Đại Đức Tây Quyền rồi. Ở đây đó thì bây giờ là con muốn đặt đến Đại Đức Tây Quyền một câu hỏi. Đại Đức, hồi nãy thì con hỏi Đại Đức Quyền Tiến những cái nguyên nhân nào làm cho một cái người nào đó người ta kém tinh tấn, hay là người ta lười biếng, là do cái lý do nào. Thì Đại Đức Quyền Tiến đã thảo luận xong. Bây giờ thì con đặt cái câu hỏi ngược lại với Đại Đức là vậy thì nếu mà đối với một người, người ta đang bị kém tinh tấn, hoặc là người ta bị bất mãn một cái gì đó nên người ta lười biếng, hoặc là người ta bất mãn một cái điều gì đó, người ta bị lui sụp, vân vân. Thì vậy thì mình phải làm cái cách nào, hay là người đó phải suy nghĩ về cái gì để mà lấy lại cái sự tinh tấn. Ví dụ như mình thấy rằng có những cái trường hợp, ví dụ như ở trong đạo thì ít được nghe nói đến, hoặc là còn đối với ngoại đời thì cái điều này rất là nhiều. Ví dụ một cái người cầu thủ khi mà người ta xuống cấp thì người ta cũng có cái cách nào đó để là người ta lấy lại cái hưng phấn. Hoặc là một cái vị võ sĩ đó, khi mà người ta bị thua trận đó, thì người ta về người ta cũng lập tâm như thế nào đó để lần sau người ta sẽ thắng, sẽ được thắng một cái trận khác. Vậy thì đối với một người mà tu tập đó, khi mà mình bị lui sụp về tinh tấn, hoặc là kém tinh tấn, hoặc là giải đãi lười biếng, vân vân, thì cái người này cần phải có những cái cách nào để mà lấy lại tinh tấn, hoặc là họ khôi phục lại được cái sự tinh tấn. Con xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền thảo luận dùm vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Hai Giá. Giờ được nghe rõ không ạ? Dạ, sa thú, cảm ơn quý vị. Kính lễ đến Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Quyền Tiến, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử. Kính thưa Đại Đức, quả thật thì trong cuộc sống hay trong cái đời tu tập của giữa người tu sĩ hay là người cư sĩ, nó sẽ trải qua rất là nhiều điều mà làm cho chúng ta giải đãi, làm cho chúng ta lui sụp. Những cái nguyên nhân lui sụp đó là chúng ta bị mất mát về cái gì? Mất mát về cái niềm tin. Và chúng ta cảm thấy chúng ta không còn một niềm tin nữa khi cái sự thực hành của chúng ta nó không có kết quả. Hay là chúng ta cảm thấy rằng mình chưa có tường tận, cho nên mình bị thiếu sót, hay là mình chưa có cái sự thông rành, hay là mình do một cái điều kiện khách quan lẫn chủ quan. Khách quan tức là do cái phần não ở bên trong, lẫn các khách quan ở bên ngoài, thì cái điều kiện không được tốt, bị người khác gây khó, bị người khác làm phiền chúng ta tu tập, thì chúng ta tự nhiên chúng ta cũng cảm thấy chán nản và chúng ta lui sụp. Thì đây cũng là một trong những nguyên nhân. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này, cái sự thối chuyển thì nó gặp rất là nhiều lần. Mà chúng ta thấy như cái tích của một vị hồi lúc mà còn là Bồ Tát, thì tới 7 lần sơ hoàn tục, thì chính cái tâm của Bồ Tát á, tức là vào cái tới cái mùa mưa, thì nghĩ rằng mùa nắng á thì mình đi tu, còn mùa mưa thì mình về mình cuốc mình trồng. Thì tới cái tâm tới đó tự nhiên vị ấy lui sụp, Bồ Tát lúc ấy lui sụp, và tới lần thứ 7 thì ngài dục cái cuốc, ngài quyết định ngài không có để cho tâm của mình nó không có bị lui sụp nữa. Thì đây là một hành động, tức là gì, chúng ta phải có một quyết định, chúng ta phải có một cái gì, có một quyết định là trước nhất, và có một cái gì, có một sự tham nhẫn để vượt qua. Và ở đây chính là cái sự tu tập hết sức là lớn, để chúng ta hiểu biết được cái sự tại sao con người mình cứ lưỡng ước hoài, con người mình không có quyết đoán. Như chúng ta thường thường trong cuộc sống này á, tức là người tiến thối lưỡng nan, tức là chúng ta bị mắc cạn ngay. Mà một trong những nguyên nhân mắc cạn là do cái gì? Thứ nhất, do chúng ta nghi ngờ, do chúng ta phóng dật, do chúng ta bị tham ái, do chúng ta bị sân hận, do chúng ta bị hiềm thị. Cho nên khúc gỗ nó không cho về biển cả được. Thì khúc gỗ ở đây ám chỉ cho tâm của chúng ta, nó không đến bờ giải thoát. Thì ở đó chính là cái gì? Cái nghi hoặc là cái đầu tiên. Nghi hoặc về cái gì? Về chính khả năng tu tập của chúng ta. Cho nên vì vậy, chúng ta cần phải có học một cái gì? Học một cái chánh đạo, để chúng ta mong rằng chúng ta gặp được chánh đạo. Đây là một điều thứ nhất. Thứ hai nữa, để gặp được chánh đạo là một chuyện, học được, hiểu được cái lý của chánh đạo, và từ cái lý của chánh đạo đó chúng ta mới có sự tu tập, nó có kết quả. Đây đòi hỏi một cái sự thực nghiệm hết sức là lớn đối với cái người tu, dẫu cho là người tu sĩ hoặc là người cư sĩ cũng là thế. Nếu chúng ta tu tập một pháp môn mà chúng ta hoài nghi với pháp môn của mình, hay là hoài nghi với cái gì, với cái sự thọ trì của chính chúng ta, đối với cái vị thầy mình, hay cái sự thọ trì của cái sự tu tập của chính mình, thì chắc chắn chúng ta bị lui sụp. Và một cái điều kiện này là đòi hỏi cái đó phải có cái gì, chúng ta phải có một trí tuệ để chúng ta mới quan sát được. Cái trí tuệ này là cái gì? Bởi vì chúng ta biết chúng ta học đối với thầy mình học cái gì, học cái lý pháp, hay là học cái thân giáo của thầy, hay là học cái sự tu tập của thầy. Nếu như ai y cứ ông thầy mình thì người ấy sẽ thất vọng, mà ai y cứ nhờ thầy mình mà xem như là mượn đò quá sông, mượn thuyền quá sông thì nó khác. Còn nếu như chúng ta ở trên thuyền mãi mãi thì chắc chắn chúng ta sẽ đau khổ, bởi vì thuyền này nó sẽ trôi đi. Tâm phàm phu của vị thầy mình thì nó cũng sẽ có phiền não này, nó có phiền não kia, hoặc là ít nhất vị thầy của mình không còn tu, vị thầy của mình chết hay vị thầy của mình phạm giới, thì chắc chắn là sự lui sụp của mình là nó phải giải tới. Cho nên đối với cái niềm tin của một người đệ tử Phật cũng vậy, chúng ta không có đặt niềm tin ở một cá thể, mà chúng ta phải đặt niềm tin ở tăng chúng, tin nơi Tam Bảo. Cũng như cái sự tu tập của mình vậy, để nó không đưa đến cái giải đãi, không đưa đến cái sự hoài nghi. Và chúng ta phải có một cái gì? Phải có một trí tuệ, và phải có một quyết định cao. Để làm chi? Để chúng ta mới đưa ra một cái kết quả tốt. Nếu như một người không có một quyết định, một người không có một cái khẳng quyết ở trong cuộc đời này, mà quý vị biết là một trong những cái pháp mà hết sức là quan trọng đó là cái gì? Ở trong thập độ hết sức là quan trọng cái sự xuất ly, cái trí tuệ, cái quyết định. Đây là những pháp rất là quan trọng, chứ không phải là mà chúng ta thấy là cái pháp quyết định, cái ác thiết tha ná, hay là cái chí nguyện, hay là một cái quyết định, thì chúng ta thấy nó hết sức là quan trọng. Quý vị biết giờ phút cuối cùng quá nhiều lần thực hành khổ hạnh, Bồ Tát ngồi dưới cội Bồ Đề. Ngồi dưới cội Bồ Đề, khi mà Ngài từ bỏ cái phương pháp khổ hạnh và Ngài thọ cái bát sữa của nàng Suchata, và Bồ Tát có cái quyết định rằng nếu như ta không đắc thành Phật quả, ta không đứng dậy rời khỏi cái Bồ Đề này, thì chúng tôi chứng minh cho quý vị biết đó là cái quyết định nó hết sức là tốt đẹp. Mà nhờ vậy cho nên Ngài mới thành Phật đạo. Bởi vì sao? Bởi vì bao nhiêu coi như là thầy hay, thầy giỏi, danh sư đương thời, Ngài đều tìm tới để mà thọ giáo. Nhưng tất cả mọi người, Ngài học xong rồi Ngài còn hơn họ, hơn thầy mình đó. Và chính Ngài đã tự cảm thấy rằng à, cái sự tu tập về cái khổ hạnh một cách tột đỉnh và độc đáo nhất mà xưa nay ít có ai, có cái vị đạo sĩ nào có thể thực hiện được như vậy. Và có thể nó chỉ có một mình Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đương thời đã làm như thế. Thì kính thưa quý vị, cuối cùng là cái gì? Ngài thấy cũng không có kết quả. Nếu như chúng ta cảm thấy như thế thì chúng ta cảm thấy lu sụp, và chúng ta cảm thấy giải đãi, chúng ta cảm thấy rằng nếu như à, mình ép sát khổ hạnh không được thì thôi, bây giờ tại sao mình không ngu gì, mình không lợi dưỡng. Nhưng với tinh thần của Phật đạo thì Ngài biết đó chính là cái phương pháp tu không đúng. Và Ngài biết rằng cái phương pháp khổ à, cái pháp lợi dưỡng đây chính là nhân đưa đến đau khổ. Cho nên Ngài không thực hiện. Ngài bỏ, Ngài biết chắc rằng cái đó là nguy hiểm. Còn ngược lại với chúng sinh phàm phu chúng ta là phản hồi ngay. Thế đó chính là một cái gì, một quyết định cao độ của chính Ngài. Và Ngài biết rằng như vậy thì Ngài thực hiện cái phương pháp này không đúng. Và Ngài từ bỏ cái phương pháp đó. Và từ bỏ phương pháp đó không phải là cái sự lưu sụp, mà chính từ bỏ cái phương pháp đó, Ngài biết rằng Ngài phải cố gắng mà tâm cầu bằng một cái thân chứng, bằng một cái sự tự chứng của chính mình. Cho nên ở đây trong cái đời sống tu tập, chúng ta nhớ một điều, chúng ta tự là mình xây hệ đạo của chính mình, tự mình làm nơi nương tựa, lấy tam bảo, lấy những lời dạy của Phật làm nương tựa, chứ không một nương tựa một cái gì khác. Ở đó dạy cho chúng ta biết là y pháp chứ đừng có y nhân, y lời dạy chứ không phải là y theo cái tâm của mình hay tâm của người. Đây là một điều mà hết sức là quan trọng. Có nhiều khi chúng ta vì thương, vì ghét, vì giận hay vì mến mà chúng ta thực hiện thì đây là cái điều rất là sai. Cái người thân của chúng tôi mới được, vị sư phụ của chúng tôi dạy mới được, còn người khác dạy chúng tôi không nghe, hay là các bậc minh sư cao đồ, hay là các vị tôn túc trưởng lão, hay các vị lão luyện giảng thuyết, lão luyện giảng dạy, hay lão luyện về cái pháp tu, tu tập về pháp hành thì tôi mới thọ giáo. Còn những người khác căn bản còn chưa đủ yếu, hoặc là kém, hoặc là còn bị phải còn phải bổ túc, chưa có hoàn bị, thì chúng ta không đón nhận. Chúng ta có sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta cũng đã bị phân kỳ, chúng ta cũng đã bị có hạn cuộc. Thì đứng trên tinh thần tu tập, dầu cho là người lớn người nhỏ gì, mà người nào nói đúng cái tinh thần Phật ngôn thì người đó vẫn là một người cao cả. Chưa chắc là những người lão luyện đầy đủ tốt đẹp mà lúc nào cũng nói lời Phật ngôn đâu. Không phải người mới vào hay là người còn phải tiến tu, còn phải cầu học nhiều, người ta lại nói những cái điều sai đâu. Thì ở đây chính là cái gì? Chúng ta đừng bao giờ đặt một cái niềm tin nó một cách trọn vẹn. Để cho chúng ta để được cái gì? Khi mà chúng ta có cái giải đãi, chúng ta vượt qua. Và khi chúng ta có một sự đón nhận, ở đây nói gì cái gì? Nó về một cái sự cầu học, mà nó về một cái sự phá cái ngã, phá cái chấp của ta, để từ chỗ đó chúng ta có thể tiến tu được. Chứ tâm lý của chúng ta nghĩ rằng bây giờ mình phải tìm minh sư, mình phải tìm thầy giỏi để học, mình mới có kết quả tốt đẹp. Cái sự tu tập á, nó không phải là cái nghề nghiệp. Cái nghề nghiệp đó mình phải là phải tìm những cái người mà người ta lão luyện, cái người mà người ta thông minh, cái nghề nghiệp của người ta, và người ta truyền thụ lại cho mình nó được tốt đẹp. Còn ở đây về vấn đề tâm linh, cái sự truyền thụ đó là chỉ thay Phật chỉ dạy, mà Đức Phật Ngài là bậc y vương, Ngài là con người đầy đủ ở đoạn đầu, đoạn giữa, ở đoạn cuối, cho nên Ngài gọi là Suato, gọi là Như Lai, là người đầy đủ viên mãn một cách trọn vẹn. Thì cái thú vị, nếu chúng ta Y cứ như vậy thì chúng ta sẽ có sự tu tập tốt đẹp. Bằng ngược lại, chúng ta không có thì chúng ta sẽ thì chắc chắn là nhiều giải đãi sẽ rơi vào cho chính ta. Và chúng ta phải có một niềm tin rằng những người đã dấn thân, đã thực hành, đã thành tựu. Chính ta nếu dấn thân, chúng ta chịu khó cũng sẽ thành tựu. Và cái gì cũng vậy, ở đây là nói đến một sự cố gắng. Bước đầu chúng ta không làm được, hay hoặc chúng ta không làm thành công, thì chúng ta làm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Chắc chắn rằng con người nếu muốn làm thì sẽ được. Bởi vì cái gì? Bởi vì nguyện vọng, và ở đây tức là cá thiết tha nát ích cho tí, hay là ích chăng, cái nguyện vọng đó nó sẽ dẫn dắt, nó sẽ đưa ta đến cái sự an lành, đến cái sự tốt đẹp. Nếu như tâm của chúng ta hướng tới thiện, hướng tới cực thiện, hướng đến Phật đạo, thì nó cũng sẽ tiến về đến Phật đạo. Nếu mà chúng ta tâm của chúng ta nó hướng về ác đạo, thì nó cũng đưa về ác đạo và cực ác. Quý Phật tử chúng ta nên nhớ, cực ác thì cũng tới. Cho nên đây là thể hiện một cái quyết định hết sức là căn bản. Vì vậy cho nên cái, đến trên cái vai trò tu tập, chúng ta cần phải có một cái cái quyết định căn bản như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được cái sự an lành. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không có một cái sự suy tính như vậy thì chúng ta sẽ thất bại trong cái sự tu tập của chính mình. Và xin trả lời cho Đức Phật Tính như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích
Dạ, yeah, sa thú tính tri ân đến đại đức Tuệ Quyền. Con xin được phép tỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận chùm thêm một câu nữa. Không biết đại đức Tuệ Quyền, dạ, yeah, sa thú còn tính tri ân với đại đức. Con kính bạch đại đức, con thấy rằng ở trong cái cuộc sống, cái gì nó cũng có cái sự tinh tấn, hoặc là cái gì nó cũng có sự siêng năng. Bất cứ trong công việc nào cũng vậy, cũng phải có cái sự siêng năng. Vậy thì con muốn đưa ra một cái câu hỏi rằng là phải chăng những sự tinh tấn đều đem lại hạnh phúc hết, có phải là như vậy không, hay là nó còn có những cái sai lệch gì nữa? Con xin lặp lại câu hỏi, phải chăng tất cả những sự tinh tấn đều đem lại hạnh phúc hết, hay là còn cái khía cạnh nào nữa hay không? Con xin cảm ơn đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Quý vị đang nghe rõ không ạ? Kính lễ đến chư tăng, kính lễ đến quý ngài đang hiện diện, và chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính thưa quý vị, xin trả lời trước nhất, không phải tất cả mọi cái sự tinh tấn nó đều đem đến một cái hạnh phúc, nó đều đem đến kết quả tốt. Nếu như sự tinh tấn đó nó quá mức, đây là cái lý thứ nhất. Và cái sự cố gắng đó nó không đúng là cái lý thứ hai. Bây giờ mình cố gắng mình tu, mà mình tu tà đạo, tà lý, tà giáo, thì kính thưa quý vị, thì nó không thể nào mà thành tựu được. Dạ, một cái sự tinh tấn nó một cách tức là nó quá cao độ. Chúng ta còn nhớ cái tích của ngài A Nan, để ngài phải vào cái kiết tại giờ để kiết tập tâm tạng, và kiết tập tâm tạng để ghi lại lời Phật ngôn lần đầu tiên á, thì các vị phải chứng đắc thánh quả tứ quả hết. Mà lúc ngày A Nan chỉ mới là tu đầu quần, cho nên ngài cố gắng, ngài chuyên tu, ngài bởi vì chư tăng đang chờ, ngài tinh tấn một cách tuyệt đối, một cách tức là vượt mức nó cao độ. Mà khi tinh tấn như vậy một mức cao độ quá thì ngài cũng không thành tựu được. Thì lúc mà ngài nhẹ nhàng, ngài chuyển cái tư thế để nằm xuống, thì ngay khi đó cái sự buông nhẹ một chút xíu thì ngài chứng đắc. Thì ở đây muốn nói rằng cái gì cũng vậy, chính là cái giá trị nó trung hòa, cái giá trị nó trung đạo, cái giá trị nó vừa, thì tất cả mọi thứ nó sẽ tốt đẹp. Một cái động cơ cũng vậy, nó quá nóng thì nó sẽ hư, hoặc là nó sẽ không thể hoạt động. Một cái tâm tư con người mà làm việc nó căng thẳng quá thì nó cũng sẽ rơi vào một cái trạng thái mệt mỏi, và không thể nào phát huy được hết cái cao độ mà chúng ta biết từ cái mệt mỏi đó nó rơi vào cái stress hay nó rơi vào một cái bấn loạn tinh thần của chúng ta, chúng ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nếu như người nào đó mà biết một cách tức là sắp xếp cái thời gian cho nó vừa lý, cho nó hợp lẽ, thì chúng ta sẽ được cái an lạc. Nhiều khi nhiều người quá là ham mê vật chất tiền bạc, người ta làm thôi, có như là quý vị biết ở Việt Nam gọi là cái tăng ca, còn ở ngoài tức là chúng ta làm thêm giờ đó, overtime, tức là thêm giờ. Như vậy thì đầu tiên thì nó không có cái gì, nhưng sau thì chúng ta chỉ được cái gì, chúng ta chỉ được cái tiền mà sức khỏe của chúng ta nó mất, và rồi chúng ta rơi vào cái bệnh. Thì cũng vậy, cái sự cố gắng nó thái quá thì chẳng những nó không đem lại cái kết quả tốt mà nó còn nguy hiểm. Ở đây xin quý vị biết là nó còn nguy hiểm, nó không đem lại hạnh phúc mà nó còn đem lại cái sự đau khổ nguy hiểm nữa. Bởi vì cái gì cũng vậy, nó phải vừa. Cũng vậy, thí dụ như là trong cái việc tu tập cũng vậy, chúng ta cũng phải biết cái gì ở trong cuộc sống này, ở trong cuộc đời này, nó cũng phải có sự chừng mực, có sự từng bước, phải từ bước này bước qua bước kia, chứ không thể nào mà chúng ta lại bước vội được. Chúng ta làm việc quá vội, chúng ta làm việc quá nhanh, chúng ta làm việc quá lẹ, thì ở đó nó không hiệu quả. Và chúng ta làm chỉ một thời gian rồi chúng ta ngã gục. Cũng vậy, con người làm việc có chừng có mực. Mà dân Việt của chúng ta thường nói một câu cũng rất là chỉ lý: làm cái gì ăn có nơi, chơi có chỗ, giờ nào việc đó. Thí dụ như giờ chúng ta ngủ nghỉ thì chúng ta cũng cho một thời gian ngủ nghỉ, giờ của chúng ta ăn uống thì chúng ta dành cho một thời gian ăn uống, chúng ta sống một cách tức là nó hiện sinh một chút xíu, hay là sống một cách tức là nó nhẹ nhàng một chút xíu, thì chúng ta sẽ được kết quả. Cái sự tu tập phải là nói rằng chúng ta thức suốt ngày suốt đêm, rồi chúng ta học, chúng ta trì đọc, chúng ta tụng niệm, chúng ta trì kinh, chúng ta nghe pháp, chúng ta thiền định. Mà cái gì, kính thưa quý vị, nó cũng phải có cái gì. Khi chúng ta ngồi thiền, cái tư thế ngồi, và chúng ta phải có cái thiền hành, phải đi tới đi lui để có cái sự vận động giữa thân và tâm này, nó cũng phải có một sự giao thoa hết sức là nhẹ nhàng, hết sức là hỗ tương nhau. Ăn nhân mây nhân bác chi dây, nó bác chi ô, tức là cái thân này nó làm điểm để giúp cho tâm, và tâm nó được khinh an thì nó giúp lại cho cái thân này nó nhẹ nhàng, cái oai nghi của chúng ta nó nhẹ nhàng. Còn nếu như giữa thân tâm mà không có cái hỗ tương nhau, hay là nó không có cái sự tương ưng khế hợp nhau, thì chắc chắn là kết quả nó sẽ không có được, mà nó còn sẽ phát sinh nhiều cái điều nguy hiểm. Quý vị biết một số người có cái sự tu tập, mà cái sự tu tập đó, cái sự tinh tấn đó nó quá độ, mà đặc biệt tức là khi người ta niệm Phật hay người ta tu cái thiền chỉ, chẳng hạn như về niệm Phật, người ta được một số ấn chứng, rồi vì cố gắng vì chạy theo cái ấn chứng đó, mà khi chạy theo chính là tham ái nó khởi sinh lên rồi. Càng đi tìm cái ấn chứng, càng đi tìm cái kết quả mà chúng ta cảm thấy rằng cái phỉ lạc nó phát sinh trong thân và tâm ta. Chúng ta chưa có thấy từ xưa tới giờ chạy theo ái luyến theo cái đó, và ái luyến theo đó chạy theo mãi, và rốt cuộc người đó có một cái sự cố gắng chạy đi tìm, và thế rồi là sống xa rời cái thực tế mà chúng ta gọi là người cõi trên, hay là chúng ta gọi tức là có một số người nói rằng tu xong sao tại sao thời gian, có một số người nó bà lơn, nó cứ tẩn, thì cái đó cũng chúng ta gọi là cái ba lơn, mà kiểu nói theo cái ngôn từ để gọi những người đó tức là người cõi trên, tức là mình là kiếp người mà ở cõi trên. Thì cái đây chính là một cái điều mà người ta nói rằng là chúng ta không có bình tĩnh, tức là chúng ta điên loạn, hay chúng ta không bình thường, chúng ta thần kinh. Đây chính là một điều mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ. Không phải tất cả mọi thứ mọi điều nó đều là một cái sự như ý của chúng ta được. Theo cái sự cố gắng của chúng ta là nó sẽ thành tựu. Đành rằng trong mọi việc, nếu như không có tính lực, xin lỗi, không có tấn lực làm đầu, có sức mạnh của sự tinh tấn, thì sẽ không có cái sự thành công. Mà xuyên qua chính là tự chánh cần. Thận trừ tu và bảo này, nếu như không được phát huy một cách cao độ, thì chắc chắn rằng cái sự tu tập của chính chúng ta nó sẽ có giới hạn, và nó không đi đến cái nơi đích đến cái an lạc của chính nó. Và kính thưa Đại Đức Pháp Tính, tôi xin xác định cho Đại Đức biết rằng cái sự tinh tấn, nếu như chúng ta tinh tấn nó thái quá hay tinh tấn không đúng, thì nó không phải là cái an lạc, mà nó là cái sự nguy hiểm, nó sẽ là cái sự đau khổ bất lợi. Để xin trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, sa thú. Còn kính chiên đại đức Tự Quyền đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, phải nói rằng là thật sự, chúng ta phải có học rất là nhiều ở trong kinh điển, thì chúng ta mới biết được những cái tinh tấn nào nó đem lại hạnh phúc, tinh tấn nào nó đem lại đau khổ. Cũng chính vì đó mà chúng ta thấy rằng là có những lúc chúng ta nghe có cái động kinh nói như vậy, đệ tử Như Lai dù có dễ vui vẫn hơn ngoại đạo tinh tấn. Quý vị thấy rằng thật sự rõ ràng do cái mình học cái này rồi mình học cái kia rồi cái ý nghĩa nó sẽ bổ túc qua bổ túc lại. Thành ra có nhiều khi quý vị thấy rằng có những người ông ta nghĩ rằng tại sao mà nói rằng đệ tử Như Lai dù có dễ vui vẫn hơn ngoại đạo tinh tấn. Có nghĩa là ví dụ như mình thấy rằng đối với mình tu tập nó đúng á, thì ví dụ như quý vị thấy rằng mình tu tập nó đúng đi, thì chúng ta tu một ngày chút, ngày chút, thì đến một lúc nào đó thì nó cũng minh sanh khởi. Có nghĩa là nó cũng do trí tuệ mình nó sanh lên để mà chọc thủng vô minh. Hoặc là quý vị thấy rằng có những lúc ví dụ như là có các vị thiết, các vị nói là mình tu thì nếu mà mình tu tập nhiều không được thì mình cũng như là cũng sẵn mà lượm qua rơi. Có nghĩa là một ngày mình tạo chút phước, một ngày mình tạo chút phước thì lâu ngày nó cũng đầy, lâu ngày nó cũng nhiều. Thành ra đó, quý vị thấy rằng là do mình đi đúng đường. Cũng ví dụ như là quý vị thấy rằng là mình đi đúng đường đi, cái con đường đó mình đi đúng con đường đó nó sẽ dẫn đến một cái thành phố kia, một cái thành phố A. Thì quý vị biết rằng là tuy rằng con đường nó dài đi, con đường nó dài đi thì chúng ta sẽ đi một ngày mấy tiếng đồng hồ, 6-7 tiếng đi, rồi chúng ta mệt chúng ta sẽ nghỉ lại, chúng ta sẽ nghỉ lại, ngày mai chúng ta khỏe chúng ta đi thêm vài tiếng nữa, rồi chúng ta mệt chúng ta nghỉ lại, vân vân. Thì nếu mà mình đi đúng con đường đó thì nó sẽ dẫn đến cái thành phố A. Tuy rằng cái thời gian mình đi thì nó rất là dài, đi nó rất là dài, nhưng mà đến một lúc nào đó thì nó cũng sẽ đến cái thành phố đó. Còn quý vị thấy rằng đối với có nhiều khi mình tinh tấn mà nó không đúng đi, có nghĩa là quý vị thấy rằng có nhiều người người ta tu mà nó chật pháp, nó sai pháp đi, thì mình cố gắng mình càng quyết định, mình càng quyết liệt, nhưng mà cuối cùng chuyện sao thì cuối cùng nó dẫn mình đi xa, đến rất là cách xa với cái thành phố. Có nghĩa là cái đường đó nó không phải dẫn đến cái thành phố mà mình muốn đến. Nhưng mà mình cố gắng mình đi trên con đường đó quyết liệt cố gắng cho nó nhanh, nhưng mà cái sự càng cố gắng thì sao quý vị, càng cố gắng thì nó càng xa cái thành phố đó. Thì ở đây quý vị thấy rằng đối với khi mà mình muốn có, mình biết được cái điều này thì như thế nào quý vị, chúng ta phải nghe rất nhiều cái thời pháp, hoặc là chúng ta phải đọc rất là nhiều cái bài kinh vân vân, rồi chúng ta mới hiểu được. Chứ không thôi có nhiều người ta nghe đệ tử Như Lai dù có dễ vui vẫn hơn ngoại đạo tinh tấn, rồi người ta không hiểu như thế nào. Cũng như trước đây có những người người ta hỏi chúng tôi tại sao đối với những người mà người ta tu theo cái hạnh con chó hoặc là hạnh con bò, tuy rằng là nói như vậy nhưng mà mình thấy rằng những cái người đó họ không có phạm giới, rồi họ không có làm cái chuyện gì mà nó bất thiện vân vân, nhưng mà tại sao không thành Phật, tại sao không thành Phật, mà ở trong Phật giáo thì cũng có những vị tu sĩ người ta cũng không có phạm giới, người ta cũng giữ giới vân vân, mà ngược lại người ta lại thành Phật. Thì quý vị thấy cái điều này thì sao vậy? Tại sao mình thành Phật? Tại vì mình tu tập để mình thích, mình mong muốn mình được thành Phật, thành một cái bậc giác ngộ. Thì đến một lúc nào đó do chúng ta tu tập đúng đường đúng hướng, một lúc nào chúng ta sẽ trở thành Đức Phật, hoặc là chúng ta sẽ có tuệ quán để mà phát sanh lên để mà đoạn tận vô minh và trở thành một bậc giác ngộ. Còn cái người đó thì tại sao mà người ta tu theo hạnh con chó hoặc hạnh con bò? Vì tại vì người ta thấy cái đó là cao thượng, người ta thấy cái đó là thần tượng, cái đó là thích thú. Thì sau khi mà mình hoàn mãn, mình hoàn tất được thì tự động mình sẽ thành giống như vậy thôi. Quý vị thấy rõ ràng, nếu mà chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta ráng chúng ta tập theo những cái gì mà ngày xưa Đức Phật đã tạo qua, đã đi qua, thì chúng ta cố gắng chúng ta hành một thời gian, không biết là bao nhiêu kiếp vân vân, nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thành Phật, thành Phật giác ngộ. Còn chúng ta thần tượng những cái loài súc sanh đó vân vân, thì chúng ta cố gắng thì đến một lúc nào chúng ta sẽ sanh ra giống như cái loài đó. Thì cái điều này nó đâu có gì mà nó làm cho chúng ta phải thắc mắc và nghi ngờ. Mình ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta thích cái vật đó, thì người ta làm ra công sức, người ta làm ra, người ta có tiền bạc thì người ta để dành đủ rồi, người ta sẽ mua cái món đó. Tại sao người ta mua được cái món đó quý vị? Tại vì người ta thích, thích về cái món hàng đó, nên người ta cố gắng người ta tạo được tài sản, người ta mua được. Thì cũng vậy, mình muốn trở thành bậc giác ngộ, thành ra mình mới bố thí trì giới tham thiền vân vân, tu tập vân vân, thì mình trở thành cái bậc giác ngộ. Còn cái người đó người ta muốn thành cái loại chúng sanh đó, thì người ta siêng năng, người ta cố gắng, người ta hành theo như vậy, thì đến một lúc nào đó thì nó hết rồi thì người ta cũng sẽ thành cái nó hoàn mãn rồi thì người ta cũng thành những chúng sanh đó thôi. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng đối với cái ước nguyện thành dẫn người đi. Vậy thì nếu mà quý vị nghe được những cái điều này, chúng ta nên ước nguyện đến một lúc nào đó mình đầy đủ duyên lành, mình sẽ trở thành một bậc giác ngộ. Đây là những cái ý thì do thời gian còn trống, thành ra chúng tôi chia sẻ với vị thiên. Một lần nữa thì kính tri ân đến đại đức Tự Quyền và đại đức Quyền Chiến đã rất là nhiều. Bây giờ thì kính thưa quý vị, đã hết giờ sinh hoạt của Luân Lớp Phật Pháp Quốc Ta Thành Mát. Ngày mai thì kính mời quý vị hãy vân tập vào Luân Lớp Phật Pháp Quốc Ta Thành Mát lúc 8:30, 8:30 tối Việt Nam, để được nghe thời giảng của đại đức Tự Quyền nói về bốn thần túc. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng ở trong chung. Kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng sau đó đông đông. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm lớp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Hướng phước lành là đã cầu ban giới chúng ta. chiến cầu tên độ pháp chư thiên phát tâm hoan nghi bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp luân thường chiến nhà nhà an cư chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ gần phẩm bảo tột mạng cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành bốn quả vị nhân ô tu sa văn su văn ca văn ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ro an ta ra ô tu sa văn su văn ca văn